This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đất lề quê thói. Tính xin được chào quý vị đến với chương trình Đất Lề Quê Thói ngày hôm nay. Và thưa quý vị, trong tất cả những phần trước, Hòa Tính đã gửi đến cho quý vị về con người sơ qua, về những thức ăn và một số những cái đồ ăn từ trên trời mà chúng ta có được, hay hoặc là dưới đất chúng ta lấy lên, hay hoặc là ngoài mặt biển chẳng hạn, trên sông, tất cả mọi thứ của đất nước Việt Nam. Ngày hôm nay, xin được mời quý vị cùng đến với đồ uống chính của người Việt Nam ngày xa xưa. Khi nói đến đồ uống chính thức của người Việt Nam, chắc chắn chúng ta không thể nào không nói đến nước, thưa quý vị. Cũng như bất cứ dân tộc nào trên thế giới, đồ uống trước tiên phải là nước, rồi nước đó được đem chế hóa thành các đồ uống khác. Nước ta thường dùng đó là nước lạnh. Ở nhà quê ta thường hứng nước mưa, đào giếng để mà lấy nước ăn và uống của ngày xa xưa. Nước mưa giữa trời được coi là rất là thanh khiết, không giống như ngày nay. Ta thường dùng nước mưa này để làm nước, để mà cúng mà. Và khi khác thì dân quê uống ngay cái nước mưa lạnh mà không qua một cái sự đun nấu hay hoặc là lọc lõi nào cả của ngày xa xưa. Người ta uống khi khác cũng như là sau mỗi cái bữa ăn cơm, người ta uống nước để súc miệng. Ở những nơi mà gần sông, đầm hay hoặc là hồ lớn, người ta lại dùng ngay cái nước sông, nước đầm hay hoặc là nước hồ. Nước này thường rất là vẩn đục và muốn cho trong thì người ta mới lấy phèn chua mà cho nó trong lại. Cái chất phèn đó làm cho các chất bẩn ở trong nước nó lắng xuống đáy thùng và nước nó sẽ trở nên trong lành. Người nhà quê lúc gặp khát, thấy nước lạ là uống ngay. Bất kể nước mưa, nước giếng, nước sông hay hoặc là nước hồ. Có lẽ vì cơ thể đã quen với lại dùng nước như vậy rồi, cho nên dù có uống cái thức uống thứ nước mà ta thấy rõ rằng là nó rất là thiếu là vệ sinh đó, có thể gây bệnh đó, thế nhưng dân quê vẫn cứ uống mà không thấy sao cả. Nói như vậy không phải là ai cũng cứ uống nước lã và thích uống nước lã đâu. Thật ra thì người ta uống nước lã vì không có nước khác mà thôi. Thường thì nước lã được đun sôi với chè, với lá bối, lá đùm đụp, gạo đã rang rồi vân vân để mà làm nước uống cho nó có một cái chút mùi vị gì đó. Tiếp theo thì Hoàng Tính sẽ được gửi đến cho quý vị với phần nước chè tươi, chè xanh đỏ bỏ vào trong cái nước rồi sau đó họ đun sôi, là một cái thứ đồ uống rất là thông dụng và rất được mọi người ưa thích từ ngày xưa cho đến bây giờ cũng vậy. Và cũng thông dụng và cũng được ưa thích như là chè tươi, còn có nước vối, thưa quý vị, nước vối nó bằng lá vối phơi khô. Và nếu mà chè tươi có một cái vị thơm ngon, có một cái chất tươi của lá, thì cái nước lá vối uống nó lại ngọt ngọt và theo các cụ bảo để cho nó dễ tiêu đó mà. Người Việt Nam ta cũng còn uống nước chè hạt, và chè hạt nó cũng rất là thông dụng. Chè hạt chính là những cái nụ hoa của cây trà, hái, đem phơi khô, rồi pha với lại nước sôi để mà dùng. và cũng pha với lại nước sôi như là chè hạt, còn có chè mãng, tức là cái lá chè cũng như là búp cây trà được hái phơi khô rồi đem ủ một thời gian. Pha chè hạt cũng như là chè mãng, người ta cho chè vào ấm rồi đổ nước vào, và cái chất chè này nó sẽ ngấm ra trong nước. Và trong lúc mà pha chè thì để nước có một cái mùi thơm, thì người ta thường cho vào vài cái bông cúc nè, một ít nhị sen nè, và cái lúc uống á, cái mùi thơm nó bốc lên, nó thơm phương phức thưa quý vị. Người ta lại dùng chè mạng ướp với lại các thứ hoa như là hoa thủy tiên, hoa lại, hoa cúc và nhất là hoa sen. Bởi vậy người ta nói là chè mạng sen chẳng hạn. Chè ướp hoa được coi là rất là quý thưa quý vị, nhất là chè ướp sen, và được dùng làm quà để mà biếu cho các bậc bề trên, trưởng thượng, hay hoặc là dùng để biếu Tết chẳng hạn. Pha trà trong những cái buổi cúng tế, thường thì ta cũng dùng chè ướp hoa. Người Việt Nam ta lại có một cái tục là buổi trưa ngày Đoan Ngọ thì đi hái những cái thứ lá, bất cứ lá gì, ngoại trừ là các thứ lá độc thôi. Sau đó họ mới đem về, họ phơi khô và dùng để mà đun nước để mà uống. Người ta tin rằng, ngày xa xưa họ tin rằng là cái nước này uống rất là tốt và trừ được rất là nhiều bệnh trong cái ngày Đoan Ngọ thưa quý vị. Ta cũng uống nước nụ vối như là chè hạt. Nước nụ vối được kể là ngon và lành hơn chè hạt. Các cụ cho chè hạt uống háo lắm thưa quý vị, tức là uống hoài à. Có một thứ nước uống được coi là lành và bổ, và lại thêm có một cái vị thơm và rất được dùng, đó là nước gạo rang. Thưa quý vị, gạo sống được đem rang vàng lên rồi pha với lại nước sôi, có khi đun hẳn với lại nước lạnh cho đến sôi, và dùng làm đồ uống về cái mùa nực thì nó rất là mát. Ngoài Bắc thưa quý vị, ngoài Bắc Việt Nam thì trong những cái mùa nắng mà phải gọi là nắng gai gắt, người ta gọi là nắng lớn, nhiều nhà để giúp đỡ khách bộ hành qua đường thì thường pha từng lu nước gạo rang để ở trước cửa nhà với đủ gáo bát để mà ai đi ngang qua mà khát nước thì cứ việc mà uống. Và cũng có nhà lại thay vì để nước gạo thì họ lại để lu nước vối, mà theo tôi nghĩ là không phải ngoài Bắc đó. Sống ở Sài Gòn ngoài xa xưa đó, ngày nhỏ thì Hoàng Tính cũng còn nhớ cũng có những cái nhà có để những cái lu nước để chúng ta khát, để chúng ta ngang mà uống thì như cũng có thưa quý vị. Nhưng mà chắc có lẽ là ngoài Bắc, ở đây thì theo như tác giả Toán Ánh trong cuốn Phong Tục Việt Nam nói thì chắc có lẽ là ngoài Bắc có thể là xuất xứ đầu tiên thưa quý vị. Đây là một cái việc làm rất là phúc đức, cho nên rất là nhiều người theo. Thường ở trước cửa các chùa chiền về mùa hè cũng có sẵn một cái vài nước gạo cho khách qua đường dùng. Ngày nay chứ thật sự ra thì cái cuốn sách này xuất bản cũng rất là lâu rồi thưa quý vị. Thì ngày nay ở tỉnh nhiều người không có uống nước chè, nước vối, nước gạo rang, mà chỉ uống nước lọc hay hoặc là nước lạnh đun sôi thôi. Người ta lại dùng nước đá pha vào nước lọc hay hoặc là nước lạnh đun sôi để mà uống cho nó mát. Ngoài ra thì có các hạn chế các thứ nước ngọt, nước cam, nước chanh, nước xá xỉ, nước bạc hà vân vân của ngày xưa bán để mà làm đồ uống. Dùng các nước này thì người ta thường dùng thêm nước đá bỏ vào cho nó thật mát và cho nó thật là ngon với cái vị ngọt và vị ga. Lại còn nước trái cây tươi. Nước trái cây tươi chúng tôi muốn nói đến đầu tiên đó là nước mé. Nước mía, thưa quý vị, nước mía ép đều được dùng làm cái đồ uống giải khát, được uống chung với lại đá. Có những cửa hàng có sẵn máy ép nước trái cây, thế nhưng tại gia đình thì người ta cũng dùng trái cây như là chanh, cam, quýt vắt, vắt lấy nước. Hòa với lại đường rồi thêm nước lạnh hoặc nước đá mà uống. Nếu mà không có nước lạnh, nước đá thì mua soda bỏ vào cùng với các loại cam quýt được vắt ra thì cũng rất là ngon thưa quý vị. Ta cũng lại uống nước dừa, tức là cái nước mà ở trong một cái quả dừa, uống nó ngọt ngọt và nó rất là đỡ khát rất là nhiều. Và nước dừa uống với lại nước đá cũng được người ta ưa chuộng. Khi nói đến nước dừa thì chúng ta nhớ rằng là nước dừa nó là ngoài cái nước nó ra nó còn có cái ở bên trong nữa, tức là cái cùi của nó cũng rất là ngon phải không thưa quý vị, mềm mềm rực rực, vừa ăn mà vừa uống một trái nước dừa thì thật là tuyệt vời. Các loại nước mới sau này ngoài cái nước của ngày xa xưa tiếp theo đó là những cái loại nước trái cây, nước mía, nước ngọt thường chỉ có thị dân ở ngoài thành phố dùng nhiều mà thôi. Ở nhà quê ngày xưa thì người ta chỉ quen uống các đồ uống cổ truyền như là nước chè, nước vối. Thỉnh thoảng thì mới có khi uống được các loại nước ngọt của thành thị đem về thôi. Nói đến đồ uống thì không thể bỏ qua được nước chè Tàu thưa quý vị. Đây cũng chỉ là một cái búp của những cái cây trà được người Tàu hái rồi phơi rồi ủ rồi chế hóa thành một cái thứ chè ngon. Và khi mà pha ra thì nhỏ cánh nhưng mà nó lại xanh nước. Có loại chè đầu xuân, nghĩa là búp trà được hái vào đầu xuân, được các tay sành thưởng thức chè rất là ưa chuộng, thưa quý vị. Đó là một cái phần nhỏ trong cái mục nước uống của người Việt Nam trong cái cuốn Phong tục Việt Nam của tác giả Toàn Ánh Hoàng Tính vừa gửi đến cho quý vị. Thưa quý vị đang đến với chương trình Đất Lệ Quê Thói do Hành Tính thực hiện trong cái cuốn sách được mang tên là Phong tục Việt Nam của tác giả Toán Ánh. Ngoài nước như quý vị thấy rồi đó, thì chúng ta mới chỉ nói đến các loại đồ uống từ xưa cho tới nay thôi. Thế nhưng chưa nói đến những cái bữa uống của người Việt Nam thật sự. Có bữa ăn thì cũng phải có cái bữa uống, thưa quý vị. Và ở đây không nói tới một cái sự uống sau mấy cái bữa ăn cốt là để súc miệng, hay hoặc là cái sự uống để mà giải khát khi mà trời nóng, mà chúng ta chỉ xin nói tới những cái bữa uống để mà thưởng thức gì, thưởng thức cái hương vị trà. Thật sự đó là một cái bữa uống, và trong những cái trường hợp này thì uống chè ngày xa xưa nó là cả một cái nghệ thuật, thưa quý vị. Một nghệ thuật bởi vì uống mỗi cái thứ trà nó có một cái thứ cầu kỳ khác, và uống chè Tàu nó không giống như uống chè Sen. Và muốn thưởng thức cái hương vị của chè thì không phải là bất cứ lúc nào uống nó cũng thấy ngon, và cũng không phải là bất cứ uống với ai thì cũng thấy là cái hương vị nó thơm ngon cả. Ta hãy cứ tưởng tượng vào một cái buổi sáng mà trời lành lạnh đi, với ấm chè nóng, hay hoặc là ta thử tưởng tượng đi, một buổi tối lạnh ấm, bên cạnh đó chúng ta có một cái ấm chè Sen thưởng thức với vài cái phong bánh đậu xanh, thì sẽ thấy cái thú của uống chè nó khác nhau lắm. Tuy cũng là trời lạnh đó, tuy cũng là ấm chè đó, thưa quý vị. Phải hiểu rằng là uống chè là một cái nghệ thuật, thì chúng ta mới thấy là không lấy làm lạ khi mà thấy có người cầu kỳ gửi mua tận ở ngoại quốc mấy bao chè đầu xuân, hay hoặc là đi tìm kiếm khắp các hiệu, các tiệm để mà mua một cái bao chè người ta kêu là thiết quan âm chính cống ngày xưa đi. Phải cầu kỳ như thế, thì lúc uống chè, uống cái chén trà thì mới nghiền ngẫm hết cái hương vị của chè, thưa quý vị. Đầu tiên thì Hoàng Tính muốn nói đến uống chè Tàu đi. Qua cái nếp sống của người Việt Nam ta ngày xa xưa thì công việc giao tiếp, chén nước chè nó cũng dự phần rất là nhiều lắm, nhất là chè Sen và chè Tàu. Riêng về chè Tàu thì khi uống chè được người Trung Hoa nghiên cứu rất là kỹ lưỡng từ ngày xa xưa, và họ đã đặt ra những cái đồ ấm chén cũng như là cái lò siêu dành riêng cho cái việc pha trà. Và những cái bộ đồ ấm chén lò siêu này cũng đã chịu nhiều sự biến đổi kể từ lúc mà nó bắt đầu có về cái đời nhà Tống qua nhà Minh cho đến đời Khang Hy, nhà Thanh chẳng hạn. Cái cách uống trà về đời Khang Hy thì càng cầu kỳ hơn. Và thay vì họ hãm trà bằng cái chén to, thì chè cũng đã được pha ra từng cái chén nhỏ, ấm chén rồi siêu lò được kén chọn rất là kỹ lưỡng trong cái phần này, thưa quý vị. Chịu ảnh hưởng của văn hóa Trung Quốc thì dân Việt Nam ta cũng đã bắt chước một cái lối uống chè của người Tàu ngày xa xưa. Nó rất là hợp với người của mình, nhất là ở miền Bắc về mùa lạnh, thưa quý vị. Các nhà quyền quý, các nhà giàu cũng kén chọn cái bộ đồ trà, và cũng có cũng hẳn là bỏ ra những món tiền rất là lớn để mà mua cho được một cái bộ trà vừa ý. Và chè thì họ cũng kén chọn, như là chè Long Tỉnh, chè Võ Di là những cái danh trà nổi tiếng, không những riêng của nước Tàu mà ở khắp Á Đông. Thậm chí có người họ chuốt cái giống chè được mang tên là chè Chỉnh Sơn, rồi chịu đặt tiền sẵn để mà mua cho bằng được. Và nhất là kén những cái lọ chè mà chè đầu xuân. Có lọ chè này ở trong nhà đó, gia chủ rất là lấy làm, rất là hân hạnh, và cũng là một trong những cái điều vinh dự trong cái ngày đầu xuân. Người sành uống trà phải biết phân biệt cái hương vị các thứ trà, lại hiểu là khi cái chất của mỗi cái trà nó ra thì trà nào cũng phải pha như thế nào và uống như thế nào thì mới đậm cái nước và nồng cái hương. Trà nào cần uống thật đặc, trà nào uống đặc vừa vừa để mà hương thơm nó bột đủ bốc lên, nó dịu dịu. Và lại cũng rất là kén chọn những cái độ pha trà cho nó hợp với trà nữa. Thưa quý vị, ấm trà thế nào thì tốt, rồi chén uống thế nào thì ngon. Cho đến cái lò than cũng như là cái siêu nước cũng phải nấu như thế nào, cái nước như thế nào. Đấy là tất cả những cái điều khó khăn của cái nghệ thuật uống trà. Cái người mà không nghiện và không sành uống trà không sao hiểu được. Cần phải có nghiên cứu và cần phải biết tin tưởng thì chúng ta mới thực hiện được cái khâu mà thưởng thức trà, thưa quý vị. Mời quý vị hãy theo dõi một cái bữa uống chè tàu sáng sớm của một ông già vào mùa lạnh nhé, thưa quý vị. Trời chắc phải lạnh lắm đi. Sáng ngày dậy, ông già không rời khỏi chiếc phản, hay hoặc là nếu mà giàu có sang trọng thì cái chiếc sập. Ông ngồi chồm hổm trên cái chiếc sập, còn khoác trên người một cái chiếc chăn bông, chỉ thò có cái mặt và hai cái tay ra ngoài thôi. Cả bộ đồ trà cũng được rinh lên một cái chiếc sạp từ hỏa lò than, cái siêu nước cho đến bộ ấm chè. Gồm có chén này nọ, thưa quý vị, những cái chén nhỏ, xinh xinh. Chiếc hỏa lò không có to, siêu nước thì cũng bé lắm, chỉ pha độ một cái ấm chén nhỏ là hết rồi. Cái nước pha chè phải là kén nước mưa nha, nếu không thì cũng phải là nước giếng khơi. Mới không có lẫn những cái chất vẩn khác để mà đánh lạc cái mùi chè đi. Và chiếc ấm là một cái ấm chuyên nhỏ màu gan gà. Cái chén uống nước á, là một cái chén hạt mít thôi, tức là rất là nhỏ. Ngoài ra thì cũng có một cái chiếc chén tống lớn dùng để mà gạn chè. Cái chiếc khay đựng ấm chè cũng không to bao nhiêu đâu, còn có thêm một cái chiếc bát để mà đựng một cái chiếc ấm chuyên chè, thưa quý vị. Từ tay ông già, ông mới châm cái bếp rồi đun nước bằng những cái thanh gỗ đóm, giữ lửa thật đều để nước sôi đúng độ và cũng sôi đều nữa. Nước bắt đầu reo lên, trong ấm nghĩa là gần sôi. Sau đó ông mới mở cái hộp chè. Hương thơm của chè từ trong hộp tỏa ra và ông già khình khịch mỗi ngửi một cách thật là khoan khoái, như là cố hít lấy cái hương trà, sợ để bay đi thì phí uổng. Sau đó ông mới nhúm một cái nhúm chè trong hộp, bỏ vào cái ấm chuyên. Vừa lúc ấy thì nước cũng đã sôi đủ độ rồi. Ông đổ nước sôi vào cái ấm chuyên. Ông đổ mau, ông đổ đầy cho nước nó tràn ra cái chiếc bát đựng ấm chuyên, làm nóng cả bề ngoài cái chiếc ấm luôn. Thưa quý vị, đây là một cái cách để mà giữ cái vị chè và cũng để giữ cho ấm chè nó nóng đều nữa. Ông đậy cái nắp ấm chuyên lại, rồi ông cầm cả cái chiếc ấm chuyên chắc nước vào cái chiếc chén tống. Và đây là cái người ta gọi là chè chuyên nước nhất, đủ cả mùi vị thơm ngon của chè. Đổ hết nước ở trong cái ấm chuyên ra, ông lại rót thêm nước sôi vào của cái lần thứ hai. Và nước chè rót ra cái chén tống thì lúc ấy ông mới từ từ ông gạn sang cái chiếc chén hạt mít, không để một chút gợn chè nào rớt sang. Với cái chè chuyên nước nhất thì ông có thể ông gạn sang ít nhất được 2 chén hạt mít lưng lưng thôi, và nhiều lắm thì cũng chỉ đến 3 chén mà thôi. 2 chén chè gạn được, ông sai con cháu kêu cụ bà lên đưa mời một chén để tỏ lòng quý mến cụ bà, rồi ông mới cầm cái chén chè lên nhấm nháp từng ngụm nhỏ một. Ông say sưa với chén chè, như là cố tận hưởng cái hương vị của chè mà tạo hóa đã sinh ra, cũng như người đã chế hóa được tạo nên được cái chén chè như vậy, thưa quý vị. Cụ bà cũng bắt chước cụ ông, cũng đưa cái chén chè lên miệng, rồi miệng nhấp nhấp ngon lành lắm. Cụ bà cũng biết thưởng thức chè, dù cho có không biết thưởng thức đi nữa thì cũng làm ra bộ thưởng thức để mà ông cụ hài lòng thôi. Vừa thưởng thức chén chè thì hai cụ vừa trao đổi một vài câu để mà khen chén chè ngon. Cụ bà lựa mua chè khéo, cụ ông pha chè có kỹ thuật, xanh nước mà lại đượm hương. Thưa quý vị, đó là thật là một là bức tranh đẹp. Cái cảnh hai ông bà già thuận vợ thuận chồng trong một cái bữa uống chè vào cái lúc sáng sớm. Uống xong chén chè thì cụ bà lại đi lo cái công việc của mình. Còn riêng cụ ông vẫn cứ ngồi lại trên cái sập để mà tiếp tục hưởng cái hương vị của chè ngon bằng cái chén hạt mít, qua những cái ngụm nước rất là nhỏ được nhấm nháp, rất là từ từ lắm. Thưa quý vị, thưởng thức trà thì các cụ uống từng ít một như vậy, cho nên đối với những người mà không biết thưởng thức cái mùi vị của hương trà, vơ được chén nước đưa lên uống ực một hơi thôi. Các cụ mệnh danh là cái bọn ngưu ẩm, nghĩa là uống như là trâu, uống hùng hục, không hiểu chè là gì. Các cụ rất coi thường bọn này của ngày xa xưa lắm. Ở nước ta uống chè tàu, xanh điệu là một cái biểu tượng của cái giới phong lưu. Nhiều người nghiện chè tàu, hễ mà sáng dậy không có một cái chén chè đậm thì không làm gì cả. Có người nhịn ăn thì được mà không thể nào nhịn được chè, thưa quý vị.
Đó là một cái phần để Hoàng Tính gửi đến cho quý vị trong cái phần mà cái nghệ thuật uống như thế nào. Trong cái phần nói về ăn thì Hoàng Tính cũng đã gửi đến cho quý vị về cái ăn nó như thế nào. Cái nghệ thuật ăn ngày xa xưa khi mà sắp ra một cái mâm, bát, đũa, chén, người ngồi như thế nào. Thì cái thức uống nó cũng vậy, mà tiêu biểu đó là cái chúng ta thưởng thức một cái chén chè đó như thế nào. Và vừa rồi Hoàng Tính đã gửi đến cho quý vị cái phần mà ngày xa xưa người ta đã thưởng thức một cái chén chè tàu như thế nào. Lần lượt trong những chương trình Đất Lệ Quỳ Thoái lần sau thì Hoàng Tính cũng sẽ gửi đến cho quý vị với những cái cách thức mà uống những cái loại, một số những cái loại chè khác như là uống chè sen chẳng hạn, thưa quý vị. Hoặc là ngoài cái uống chè, uống nước ra, chúng ta còn uống cái gì nữa không? Quý vị nhớ theo dõi trong chương trình Đất Lệ Quỳ Thoái lần sau. Hoàng Tính sẽ gửi đến cho quý vị. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình chương trình Đất Lệ Quỳ Thoái này. Và không quên chúc cho quý vị có được một ngày thật bình an bên bạn bè, người thân và công việc của mình. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Đất Lệ Quỳ Thoái lần sau. Xin thành thật cảm ơn quý vị.